quê hương mình. Suy niệm của lịch phụng vụ đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Trưng hoa hồng trên bàn thờ vừa đẹp lại vừa có hương thơm, nhưng việc trồng tỉa nó lại là việc không mấy dễ dàng, nhất là bị những chiếc gai nhọn cào xới trên phần da thịt non nớt để lại những vết chảy chuộng xót xa. Tôi trong ban phụng vụ ở tiểu chủng viện đã phải chăm sóc vườn hoa hồng của nhà trường. Khi loay hoay làm việc, đào xới, tỉa cành, vun gốc, bón phân thì chẳng thấy chuyện gì xảy ra. Nhưng sau đó vài ngày tự nhiên thấy lói đau ở một điểm nào đó ở nơi tay chân, thường thì ngay những ngón tay và cánh tay. Khi xem xét kỹ lại thì ra đó là một cái gai nhọn của nàng hồng đã nằm sâu bên dưới da thịt, phải lấy nó ra bằng được mới hết đau. Chỉ vài ngày sau khi làm công tác vun xới vườn hồng, cánh tay của tôi trông giống như đã vật lộn với một con mèo hoang hung dữ và bị cào cấu thê thảm. Không những gai nhọn đâm vào da thịt gây thương tích trên người, mà ngay cả những chiếc lá hồng cũng có khả năng xước da xẻ thịt nữa. Đó là vũ khí phòng vệ của cây hoa hồng mà Thượng Đế đã ban tặng cho chúng. Những vết chảy chụa thường rất đau đớn và dễ gây nhiễm độc vì những cành lá đã được xịt thuốc diệt trừ sâu rầy pesticide. Những bông hoa hồng sẽ không đẹp nếu thân cây không được chăm sóc bằng cách bón phân, vun xới xung quanh gốc và cắt tỉa những cành lá mọc rối trật tự. Tôi phải tỉa những cành yếu để gia tăng sức mạnh vào những nhánh lớn hơn. Do đấy, những nụ hoa đẫy đà mới nảy sinh và trổ ra những bông hoa đẹp đẽ. Tôi phải chịu đau đớn làm một công việc gây thương tích dưới những bụi gai hồng. Nhưng tôi biết chỉ là cách này tôi mới có một vườn hồng đầy hoa thơm. Bài phúc âm hôm nay của Thánh Marco diễn tả một nghịch cảnh tương tự khi Chúa Giêsu và các môn đệ trở về quê quán của Ngài và giảng dạy trong hội đường vào ngày Sa-bát. Chúa Giêsu là bông hoa hồng thơm ngát, còn những người đồng hương của Ngài là những chiếc gai nhọn với những lời phê bình, chỉ trích và gièm pha thật xót xa. Ông ta không phải là mắt thợ mộc con bà Maria và anh em của các ông Giacobbe, Giose, Giuda và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Và họ vấp ngã vì người. Những người đồng hương đã nhìn vào nghề nghiệp, gia đình, bà con họ hàng của Chúa Giêsu để đánh giá về con người của Ngài. Họ đã nhận ra giá trị nơi những lời Ngài rao giảng. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên, bởi đâu ông ta được như thế. Nhưng họ lại không thể tin vào con người của Ngài được. Có một vị giáo sĩ đi du hành khắp nơi để rao giảng đạo lý. Một ngày nọ, Ngài đi vào một thị xã xa lạ và hỏi thăm cậu bé con đường đi tới bưu điện. Sau khi cậu bé đã cho Ngài những hướng dẫn cần thiết, vị giảng thuyết đã cảm ơn cậu và nói: "Con có vẻ là một cậu bé sáng sủa và thông minh đấy. Con có muốn đến nghe bài giảng thuyết của ta tối nay để ta chỉ cho con đường đi lên trời không?" Cậu bé sững sờ hỏi lại: "Ngài chỉ cho con đường đi lên trời, thế tại sao con đường đi đến bưu điện Ngài lại không biết?" Thánh Marco đã phải nói lên một câu rất nặng nề đối với những người đồng hương của Chúa Giêsu. Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó, ngoại trừ đặt tay chữa vài bệnh nhân, và người ngạc nhiên vì họ cứng lòng tin. Mọi sự đều có thể cho người tin. Đối với Chúa Giêsu, Ngài đã không làm một phép lạ nào khi không có niềm tin. Ngài muốn làm tất cả mọi sự cho dân chúng của Ngài, nhất là những người đồng hương, nhưng Ngài cần đức tin của họ để xuất phát ra sức mạnh của Ngài. Hãy nhớ đến câu chuyện phúc âm tuần vừa qua, nói về người phụ nữ bị loạn huyết. Nhiều người đã xô đẩy đụng chạm vào người Chúa, nhưng không có gì xảy ra, vì họ đã không đụng chạm bằng lòng tin. Khi người phụ nữ có đức tin chạm vào Ngài, sức mạnh chữa lành liền phát xuất ra. Chúa Giêsu đầy quyền năng, nhưng chúng ta có thể làm tê liệt quyền năng của Chúa bằng sự cứng lòng tin hay thiếu lòng tin của chúng ta. Tại sao những người đồng hương đã không tin vào Chúa Giêsu? Chúa Giêsu đã trả lời: Ngôn sứ có vị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc và trong gia đình mình mà thôi. Tục ngữ ca dao Việt Nam cũng có những câu tương tự: Bột nhà không thiêng, hay gần chùa gọi bụt bằng anh, thấy bụt hiền lành bế bụt đi chơi. Và người Tây Phương cũng nói: Familiarity breeds contempt. Sự quen thuộc sinh ra khinh bỉ. Dân chúng trong vùng Capernaum đã nghĩ rằng họ biết mọi sự về Chúa Giêsu rồi. Tên tuổi, gia đình, nghề nghiệp, học vấn, Ngài đâu còn xa lạ gì đối với họ nữa. Một vấn đề dễ gây ngộ nhận qua bài phúc âm hôm nay khi đề cập đến anh em của Chúa Giêsu. Đối với người Công giáo và những Kitô hữu tin tưởng vào sự đồng trinh của Đức Maria trước và sau khi sanh, Chúa Giêsu đã lập luận rằng trong ngôn ngữ cổ Aramaic, chữ anh em được sử dụng với một nghĩa rất rộng. Nó được dùng không những để chỉ anh em ruột, nhưng còn anh em cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha, anh em bà con hay những liên hệ máu mủ họ hàng khác nữa. Trong phúc âm không có chỗ nào nói đến những người anh em của Chúa Giêsu như là những người con của Đức Maria cả. Nếu Đức Maria có những người con khác nữa, thì tại sao Chúa Giêsu hấp hối trên thập giá lại phải trao phó bà cho Gioan, môn đệ yêu quý của Ngài? Một số người đã đề cập đến những người anh em của Chúa Giêsu là Giacôbê và Giuse. Về vấn đề này, sách giáo lý Công giáo số 500 nói rằng giáo hội luôn hiểu các đoạn sách này không nói đến những người con khác nữa của mẹ Maria. Đúng thế, Giacôbê và Giuse, những người anh em của Chúa Giêsu, là con của một bà Maria khác, môn đệ của Chúa Kitô. Và Thánh Kinh nói rõ đó là một Maria khác, đó là những anh em gần của Chúa Giêsu theo kiểu nói quen thuộc của Cựu Ước. Qua chính vấn đề đang tranh luận này, Thánh Sử Marco đã cố gắng chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng dân chúng Capernaum đã tự nghĩ là họ biết mọi sự về Chúa Giêsu. Thật ra họ đã không biết gì về Ngài cả, hoặc là biết mà biết sai. Một vị truyền giáo ở Ấn Độ đang giảng đạo cho một nhóm người thợ lặn đi tìm ngọc trai. Ngài nói cho họ nghe về việc Chúa Giêsu đã so sánh vương quốc Thiên Chúa như là một hạt giống được gieo xuống ruộng, một kho tàng ẩn giấu trong cánh đầu, một mẻ cá gồm đủ mọi thứ cá và như một viên ngọc quý mà mọi người đã phải bán tất cả mọi của cải để mua lấy viên ngọc quý đó. Nghe vậy, một trong những người thợ lặn tìm ngọc trai đã quen biết rất thân tình với vị truyền giáo từ lâu, có vẻ rất xúc động. Ông đã mời Ngài về nhà. Khi Ngài đến nhà, người thợ lặn đưa ra một cái hộp to lớn vững chắc. Ông nói, con đã có cái hộp này nhiều năm rồi. Rồi ông cẩn thận kéo ra một gói khác từ bên trong cái hộp. Nhẹ nhàng ông mở các lớp vải nhung bao bọc bên ngoài ra. Sau cùng còn lại một viên ngọc trai óng ánh. Ông đặt nó vào tay vị truyền giáo. Viên ngọc sáng choáng, rõ ràng nó đáng giá một món tiền rất lớn trên thị trường. Ông thợ lặn tìm ngọc trai nói, thưa cha, bây giờ con sẽ nói về nó. Xưa kia con đã có một người con trai. Nó là người thợ lặn ngọc trai giỏi nhất vùng ở biển Ấn Độ này. Nó là nguồn an ủi của con và nó luôn mơ ước tìm được một viên ngọc trai nổi tiếng như thế này. Một ngày kia nó đã tìm thấy, nhưng viên ngọc trai đang nằm trong bàn tay ngài đây đã lấy đi mạng sống của nó. Nó đã chết vì viên ngọc trai này. Bao nhiêu năm con đã giữ viên ngọc trai này và bây giờ có một sự thúc đẩy nào đó nói với con rằng con phải trao nó cho ngài. Viện truyền giáo phản đối, không được, ông không thể cho đi được. Làm thế nào tôi có thể đón nhận món quà vô giá này được? Ông thợ lặn có vẻ kinh ngạc. Ông hỏi, ngài nói gì? Thưa cha không hiểu rằng người con trai của con đã phải hy sinh mạng sống vì viên ngọc trai này, nên con không thể nào bán nó được. Nhưng con muốn trao lại cho ngài bởi vì tình yêu của con dành cho ngài. Sau đó, với những giọt nước mắt chảy xuống trên mặt, người thợ lặn đã nói với tất cả sự xúc động. Thưa cha, đây không phải là những điều cha đã nói với con và những người khác về món quà vô giá của Thiên Chúa ban cho nhân loại là chính người con trai duy nhất của ngài sao? Tin mừng hôm nay không phải là câu chuyện buồn của những người đồng hương đã gặp Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, mà không nhận ra. Họ đã bỏ ra đi mà không lãnh nhận được một ơn lành nào vì sự cứng lòng tin của họ. Tin mừng hôm nay là sự bắt đầu rao giảng trong hội đường của Chúa Giêsu. Thánh Marco nói với chúng ta rằng nhiều thính giả sửng sốt về giáo lý của người. Hôm nay chúng ta đến đây để cử hành sự hiện diện của con Thiên Chúa trong bí tích thánh thể. Món quà vô giá là người con yêu quý của Thiên Chúa đã hiệp nhất chúng ta lại trong tình yêu thương của Ngài. Có bao giờ chúng ta kinh ngạc và sửng sốt về thực tại này chưa? Chúng ta có phải là những thính giả sửng sốt và ngạc nhiên về sự khôn ngoan và giáo lý của người không?